tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tan ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tan ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị thường tọa đại đức tăng ni, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong chánh văn pháp hội thánh chúng. Như thị ngã văn nhất thời Phật tại, vương xá thành kỳ xà quật sơn trung, giữ đại tỳ kheo chúng 12,000 người câu hội, nhất thiết đại chúng thần thông dĩ đạt. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Mở đầu đoạn một bài kinh thường thường có 6 cái thành tựu. Chúng ta đã nói đến tính thành tựu, tỏ nữa phát khởi lên một niềm tin tưởng đối với kinh điển, đối với pháp môn, đối với những gì chúng ta đang tu học, và tin tưởng vào kết quả của nó sẽ được chứng thật. Cho nên từ nơi đây tạo cho chúng ta một cái tin, và cái tin đó sẽ dẫn chúng ta đến kết quả. Mà kết quả tùy theo bộ kinh, tùy theo pháp môn, đưa chúng ta cái kết quả bất khả tư nghị, nhất là ở trong đại thừa kinh điển, nhất là kinh điển nói về thật tướng của vũ trụ và vạn pháp. Chúng ta nói đến ngã văn là văn thành tựu, là nghe được thành tựu. Ai nghe, người nào nghe? Ở trong đó ngã nghe là chính A Nan nghe. Vì A Nan là người kết tập, là người tuyên dương lên pháp môn này, lặp lại, cho nên ngài đứng trước 500 vị tỳ kheo và ở trong đó lặp lại lời của Đức Thế Tôn. Trước khi lặp lại đó thì ngài như thị ngã tập. Thì ở nơi đây á, ngài A Nan quý vị là em họ của Phật, em họ mà là em út nữa. Cho nên ngài A Nan á, ở trong đây á, thấy quý vị, trong á, khi Phật đi xuất gia và tu hành 6 năm khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh á, thì qua một đêm trăng sáng ngài giác ngộ. Tin ngài giác ngộ được loan truyền tới hoàng cung. Tới hoàng cung thì ở trong cung vua, ở trong đó em của vua cũng hôm đó sanh ra một thái tử, một cái hoàng tử là A Nan. Cho nên người anh á, người vua là Tịnh Phạn đó, thấy người em mình sanh ra được hoàng tử mà mình có con nó thành Phật nữa, cho nên hôm nay tin vui quá. Vui quá cho nên nó sao? Khánh hỷ, vui vẻ, hoan hỷ cho đó. Cho nên thôi đặt cho nó là khánh hỷ đi. A Nan được xưng là khánh hỷ quý vị, vui vẻ, hoan hỷ. Cho nên nó ngày đó là một ngày tốt. Ở trong cung điện có hai cái tin vui. Thứ nhất là thái tử thành Phật. Thứ nhì là ở trong đó ông em được sanh một hoàng tử nữa. Cho nên người hoàng tử này là người vui vẻ hoan hỷ, tới đặt ra cho nó là khánh hỷ, là A Nan đó quý vị.
Cho nên ở nơi đây
thì Phật thành Phật, quý vị thấy không? Đức Phật thành Phật thì sao quý vị? A Nan mới ra đời à. Thành Phật xong lập tức thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như. Thành Phật xong lập tức đó ngồi dưới cội Bồ Đề thuyết đó Hoa Nghiêm cho chư lịch đại Bồ Tát pháp thân đại sĩ nghe. Ở vậy cho nên ở nơi đây biểu ủa nói vậy chứ A Nan nghe hồi nào vậy? 20 năm sau khi A Nan lớn lên, lúc đó cho đi xuất gia, thấy ông anh huy hữu quá. Ông anh làm sao quý vị? Đẹp trai hơn mình. Ông anh trang nghiêm hơn mình. Ông anh cái tướng trong đó thanh tịnh hơn mình. Mình á vốn dĩ là mà đẹp trai, đẹp tướng như vậy mà không bằng ông anh. Ông anh này á không phải sanh ra thường đâu. Cho nên từ cái tướng đẹp của Đức Phật mà A Nan phát nguyện xuất gia. Nên cái hảo tướng nó bị đem ra xuất gia nên độ được ông em, độ được người em đó. Cho nên á ở nơi đây quý vị, A Nan á xuất gia, mới xuất gia thì không phải là vô làm thị giả liền nè. Mới là lính mới là ai cho vô thị giả quý vị? Phải coi chân trước chân sau, phải coi kinh nghiệm như thế nào mới đi cho đi gần Đức Phật để mà lo cho Phật. Cho nên 10 năm sau là 30 năm, Phật thành đạo 30 năm rồi A Nan mới ở nơi đó làm thị giả. Thì khi thầy làm thị giả như vậy đó, ngài có những yêu cầu. Ra có yêu cầu là trong cái yêu cầu đó là những gì Đức Phật thuyết lúc trước ông phải thuyết lại, phải lặp lại cho con nghe. Chưa. Rồi ở trong đó thì ở nơi đây A Nan cái vị là người được nghe tất cả kinh điển của Phật, thì là được Phật trùng thuyết, trùng tuyên lại. Rồi có một thuyết nói là triển chuyển văn, có nghĩa là những cái trưởng lão đó, trưởng lão á thấy A Nan như vậy đó, rồi thì sao, người này với người kia giúp nó nhắc lại lời của Phật nói để cho A Nan nghe lại những lời văn, những lời kinh ở nơi đó mà chính A Nan chưa được nghe. Còn một thuyết nữa cho chúng ta biết đó là A Nan tự thông, tự mình thông suốt được những gì Phật nói. Cho nên ở trong kinh Kim Cang Hoa nói A Nan đã đắc pháp tánh giác từ, pháp tánh giác tự tại tam muội, nên với những kinh chưa nghe ngài tự có thể ức tri. Cho nên ở nơi đây có ba cái ý đó quý vị, Phật trùng tuyên lại những gì Phật đã thuyết cho A Nan. Thứ hai nữa là chuyển văn, là nhớ trong kinh Báo Ân á nói những kinh nào A Nan không được nghe được trước đó thì những vị tỳ kheo trưởng lão khác lặp lại. Và một thuyết nữa, A Nan như trong kinh Kim Cang Hoa nói A Nan đắc pháp tánh giác tự tại tam muội, đắc được pháp tánh giác, đắc được trí tuệ rồi, tự thân rồi thì tự nhiên biết hết tất cả quá khứ hiện tại vị lai, giống như gì cái việc giống như những người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, tự nhiên thấy được ta tâm thật, thấy được tâm của người khác. Thì thấy ta, chúng ta không có nói tâm của Phật, vì tâm của Phật quảng đại bao la thâm sâu. A Nan á dám gì mà nhìn vô tâm Phật chứ, không dám. Nhưng mà A Nan có thể thấy tâm của các vị trưởng lão, tâm của những vị tỳ kheo, họ đã nghe pháp gì lúc trước, nhìn vô trong kho của họ là A Lại Giải Thích đều thấy hết. Phật pháp hay do đó cái vị xem, chúng ta đừng có nói ai hết mà chính chúng ta đây về được Tây Phương Cực Lạc, tự nhiên có tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông và tha tâm thông, là thấy nghe hiểu biết tất cả tinh tú, tất cả chúng sanh trong tất cả
cả mọi nước đều rõ ràng minh bạch. Cho nên ở nơi đây chúng ta thấy thật sự A Nan á không phải người thường quý vị ạ. Ngài ở nơi đây á, khải giáo A Nan Đà tôn giả là người khởi phát ra giáo hạ, khởi phát ra kinh văn. Vì có Ngài cho nên chúng ta mới có kinh văn ngày nay. Chứ Phật thuyết đó, Ngài nói thôi, Ngài nói thôi rồi ai nghe được thì nghe, ai nhận được thì nhận, ai hành được thì hành, rồi sau đó không có người lặp lại là nó mất. Bởi vậy cho nên A Nan phải trùng tuyên lại, gọi là khải giáo A Nan Đà tôn giả. Từ đây chúng ta mới có giáo pháp. Nhưng mà thật sự A Nan trong đó Ngài cũng là hóa Phật, cổ Phật trước để tới đây độ chúng sanh. Y vào trong giáo pháp của Như Lai làm thị giả ở nơi đó, để mà ở nơi đó tất cả giáo pháp của Như Lai đều nghe hết. Ngài nghe không sót một giọt nào. Nước của nước pháp tuôn trào ra bao nhiêu thì cái bình của A Nan hứng trọn bấy nhiêu, không có để một sơ suất nào, không có để rò rỉ một nào. Cho nên khi A Nan lặp lại lời Phật thì người ta tưởng như là Đức Phật thì hiện sống trở lại. Nên nó rất là tôn trọng A Nan, và chúng ta thật sự ở nơi đây biết ơn A Nan quý vị. Nhờ có A Nan mà chúng ta mới có kinh giáo, Tam Tạng kinh điển đều là do A Nan kết tập. Cho nên ở đây á, trong quyển kinh này A Nan là đương cơ quý vị. Trong quyển kinh này A Nan á, trong phẩm 38, A Nan muốn thấy được Phật A Di Đà không thì ông á, hướng về hướng tây cung kính đảnh lễ thì sẽ thấy được Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng, chư đại Bồ Tát. Cái điểm này nó có cái gì khác thường cái gì? Kinh này á, nói thật sự trong cái thời đó là thời phương đẳng. Mà thời phương đẳng như vậy á, có thể Phật nói trước khi A Nan làm thị giả. Có vậy mà xong đó Ngài nói A Nan à, ông có thấy muốn thấy được Tây Phương không? Lúc đó A Nan tức tùng tòa khởi hiệp trưởng hướng Phật ở trong đó lễ lại. Và trong khi lễ lại như vậy thì tất nhiên thoạt nhiên hốt nhiên thấy được Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng, tướng hảo quang minh vô cùng vô tận. Thì đây quý vị thấy thuộc lại đâu có cảnh giới này, quý vị phải thuộc lại cảnh giới của người ta chứ. Tại sao mà mình phần mình chưa có mặt đó mà thuộc lại cảnh giới của mình, nó có mâu thuẫn không? Quý vị nào, quý vị hôm nay không có mặt mà tôi nói đưa có ai có ý kiến gì không thì cái người không có mặt đó ngày mai lại nói là lúc đó tôi lại giơ tay có ý kiến. Quý vị thấy nó mâu thuẫn không nào? Bởi vậy từ ở điểm này chúng ta thấy A Nan thật sự ở trong đó không phải là người thường. Ngài ở trong giáo pháp, ở trong đó đại diện, trong đó tham dự trong giáo pháp, và khi Ngài thuật lại cũng như mình ở trong cái đó, trong cái hoàn cảnh, trong cái môi trường, trong cái hiện trường đó, chứ không phải là đơn giản thuật lại. Từ cái ở trong cái hiện trường mình không có mặt mà ở trong cái hiện trường làm cho chúng ta cái văn thành tựu, chính mình không phải bị người khác lặp lại, không phải nghe người này rồi qua người kia nó mất đi, nó mất đi bị sao truyền miệng, truyền là thế nào cũng mất lắm nè. Câu chuyện nó mới đầu như vậy, người này nói khác tới qua người thứ hai nó đổi thành câu chuyện khác này, đúng không nè? Bởi vậy cho nên từ ở nơi đây trong cái điểm này chúng ta thấy A Nan đương cơ chính mình tham dự, tuy rằng không có mặt nhưng mà nói như trong kinh điển là chính mình tham dự ở trong pháp hội và làm chứng cho chúng ta ngã văn thành tựu. Từ điểm này quý vị thấy kinh điển trong đó, tất cả trong đó, nếu mà cái kinh nào mà hợp đương cơ thì chính A Nan đứng ra nói. không có mặt mà đứng ra nói cái gì đó. Ở đây quý vị đừng có nhìn kinh điển một cách là mâu thuẫn, đừng có xét kinh điển một cách đó là trong nó hời hợt, mà chúng ta phải nhìn lên cái phương diện cao hơn thì mới thấu được kinh điển. Thì ở trong đó các ngài đều có ứng hiện biểu diễn cho chúng ta, cũng như là A Nan biểu diễn lại Đức Phật thuyết pháp như thế nào, và ta ở trong cái khía cạnh nào, môi trường nào, ta ở trong cái nhìn nào, ta thấy được cái đó. Và ta cũng phát nguyện, nếu trong hiện trường ta cũng phát nguyện bản sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Như vậy quý vị, làm cho chúng ta văn thành tụ, nghe rồi không nghi ngờ, nghe rồi mình không còn hỏi ý, hình như là người đó nói nghe lại có thể là sai. Quý vị thấy trong cái kinh điển trong đó, đạo chúng ta văn thành tụ, nghe được thành tụ. Chính A Nan tự mình ở trong pháp hội nghe được, tuy rằng cái thời đó ngài chưa có mặt. Thấy không? Cái chúng ta thấy được điểm này mà không có mặt mà cũng như là đương cơm. Đây đó phát khởi cho kinh văn mà Đức Phật nói cao minh, nói ông phải để bốn chữ như thị ngã văn, tuy rằng ông không có mặt, để nói chúng ta sự thành tựu của kinh điển. Ở trong đó nghe được rõ ràng, rốt ráo chính từ ở kim khẩu của Phật thuyết. Nên từ đó chúng ta thấy một Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ. Ở trong đó Đức Phật bổn sư đóng vai là chủ, ở trong đó là Phật, còn kết quyền tất cả các vị Bồ Tát chư đệ tử, ngay cả Đề Bà Đạt Đa cũng đều là hóa Phật, cổ Phật tới. Để người thì đóng vai trò chánh, người thì đóng vai trò phụ, người thì đóng vai thiện, người thì đóng kẻ ác. Hầu Đức Thế Tôn có thể truyền trao, có thể khai mở đại giáo cho chúng sanh. Ở đây nó từ đây quý vị thấy A Nan á, ngài á không phải là thường là. Ở trong đó ngài nghe đến đâu làm nhớ 100% như là cái máy thu âm, không sót một chữ là. Đó bởi cho nên trong đó chúng ta còn một điểm nữa là A Nan quý vị, khi mà nghe Phật thuyết pháp, ví dụ như Pháp Hoa thì 8 năm, Kim Cang 22 năm, đúng không? Rồi A Hàm 8 năm, 12 năm gì đó, tổng cộng là 49 năm, đúng không? 49 năm ròng rã thuyết pháp, mỗi ngày 8 tiếng. Mà A Nan kết tập lại hết bao nhiêu thời gian như vậy? Đúng không? Chúng ta thấy trong đó cái thời gian mà A Nan kết tập giỏi lắm là vài năm thôi à, chứ không thể nào lặp lại hết lời của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói pháp 8 tiếng một ngày mà nói 49 năm không ngừng nghỉ. Hãy mà ngài đi thì không thuyết pháp, dừng lại đều có pháp ra. Vậy thì bây giờ nếu mà chúng ta có cái máy ghi âm đó cái gì, thì cái việc là làm sao? Phải nghe lại trong đó 49 năm vậy mà, thu lại 49 năm đó nè. Còn đây A Nan kết tập lại trong đó kinh điển chỉ có vài năm thôi. Bởi vậy cho nên đó là những lời kết tập của A Nan đều là tinh hoa, đều là tinh túy, đều ở trong đó là cương lãnh, cương yếu. Một câu trong đó diễn tả Đức Thế Tôn phải thuyết trong đó cả ngày trời. Đức Thế Tôn nói tứ đế khổ tập diệt đạo, bốn chữ trong đó quý vị, mà ngài phải giảng ra trong đó. Đó là cho nên khi A Nan kết tập trong đó đều là do những cái câu văn, những cái trong đó những cái tóm tắt, những cái cương lãnh cương yếu của kinh điển. Đó là từ trong kinh điển chúng ta không thể nào học đó, học có nhiều được chứ, học nhiều không hiểu hết, không hiểu hết lời của Thế Tôn nói, đúng không? Pháp Hoa Thế Tôn nói 8 năm, đúng không? Có nghe nói 8 năm Pháp Hoa với Niết Bàn, chúng ta tụng bao lâu quý vị? Tụng trong đó ngày ngày trời hết bộ Pháp Hoa. Bởi vậy cho nên đó, khi chúng ta học kinh điển đó, quý vị phải học cả đời một quyển kinh thì mới thấu suốt được. Cây chính kim khẩu của Đức Như Lai thuyết mà còn hết 8 năm trời, Bát Nhã 22 năm rồi. Ở đây chúng ta tụng một cái là hết liền, ngon lành vậy đó. Hết cái bộ này rồi qua tháng sau lại tụng bộ khác nữa. Cho nên ở đây từ những cái điểm này chúng ta thấy mình học trong đó là những tóm tắt, những cương lành. Từ đó phải nương theo trong đó cái định của mình, cái huệ của mình, cái quán chiếu của mình, nương theo lời tổ. Bây giờ lời của tổ giải trong đó có rất nhiều bản thì chúng ta phải chuyên một bản mới thấy được kinh điển, là mới hiểu được Đức Như Lai Thế Tôn nói. Nên nó từ những cái nhận xét này chúng ta nói thật sự cần phải chuyên. Ở trong đó một pháp của Như Lai nói đều đầy đủ viên mãn tất cả. Ta thấy được A Nan ở nơi đây thị hiện tới để giúp cho Thế Tôn giao truyền chánh pháp cho chúng ta, thì ở nơi đây chúng ta gặp được chánh pháp rồi. Từ trong câu văn, từ trong kinh điển, từ trong một kệ phải thấu được nghĩa của Như Lai. Một kệ bài kệ thôi chúng ta hiểu rõ thì trong đó toàn bộ kinh điển đều thấu rõ, là nhất là trong kinh điển Đại Thừa quý vị, nó có cái năng lực này. Thì ở đây văn được thành tựu như thị ngã văn nhất thời. Nhất thời là một thời, là không có định thời gian quý vị. Đây là một thiếu sót của A Nan. Ngài ở trong đó nói kinh, trong đó Phật thuyết như thế nào, thời gian nào Ngài không có nói. Chúng ta cũng có thể nói Ngài biểu ở khi Phật ra đời, sau khi Phật thành đạo 20 năm sau thì Phật thuyết ở tại núi Kỳ Xà Quận. Nói vậy cũng được quý vị. Còn đây nói nhất thời, một thời nọ Đức Phật tại vườn Lộc Uyển nói pháp. Là vườn Lộc Uyển còn có thời gian, vì ở nơi đó là trước khi, sau khi thành chánh giác thì Phật quán sát trong đó và chỉ thấy năm anh em Kiều Trần Như là có duyên, cho nên mới hiện thân tới trước trăm anh em Kiều Trần Như để nói pháp. Thì cái pháp đó chúng ta tin là ở sau khi Phật thành đạo một năm, trong khoảng một năm Phật thuyết pháp. Mà ở đây cũng là nhất thời luôn, không có thời gian. Mà thì cái giải cái điểm này thì có nhiều thuyết nói, tại vì lịch, tại vì ngày tháng của mỗi nơi khác, Ấn Độ khác, ở Trung Quốc khác, ở qua Việt Nam khác, qua châu Mỹ khác, cho nên thời nó không nhất định phải nói nhất thời. Cái đó nó cũng tạm vậy thôi, là nó cũng là để nghĩa là y theo đó để mà giải cho nó qua đi, chứ mà vẫn chưa có rõ ràng. Và đến khi đó Ngài trí giả giả phải Ngài tụng kinh Pháp Hoa, Ngài ở trong định tự nhiên thấy mình ở tại núi Linh Thú, Đức Phật Bổn Sư đang nói Pháp Hoa chưa ngừng nghỉ, thì lúc đó Ngài mới vỡ lẽ ra, thì ra nhất thời là ở đây, là khi đủ thời tuyết nhân duyên, khi đủ cơ duyên, khi đủ ở trong đó đủ các yếu tố thì thời cơ nghe pháp được tới. Nên đây nó thời ở đây nó quan trọng vô cùng quý vị. Ở đây chúng ta đây cũng là một thời, nhất thời tại Phật Tổ Tự. Ở nơi đây chúng ta được nghe kinh Vô Lượng Thọ, mà chúng ta không nói là cách đây 2551 năm, ở sau sau khi Phật nhập Niết Bàn thì tại Mỹ Quốc, ở Cali, tại Phật Tổ mở ra, chúng Phật tử được nghe Vô Lượng Thọ. Không phải, mà chúng ta phải dùng
nhất thời là.
Cái thời á quý vị, nó đã tới rồi. Cái điểm á, cái thời gian đã tới rồi. Thiện căn của chúng sanh đã chín rồi, ở trong đó phúc báo đầy đủ rồi, bây giờ lại gặp cái nhân duyên á tốt nữa, cho nên cái thời nhất thời được tới là. Từ ở đây quý vị thấy á, kinh điển nó như vậy, nghĩa là nói chúng ta cái thời cơ thành tựu. Cái trong đó là để cho chúng ta biết rằng là sự quan trọng của pháp. Có nhân có duyên, thiện căn phúc báo, thì trong đó tất cả hội đủ yếu tố đó chúng ta được nghe pháp. Ở chúng ta đang ở đâu quý vị? Đang ở đời mạt pháp à? Chứ không phải đời tượng pháp, không phải đời chánh pháp. Đời mạt pháp mà một đời vãng sanh bất thối thành Phật, cái thời nào quan trọng vậy quý vị? Nếu mà thời mạt pháp đó, chúng ta được nghe cái pháp để mà lên được cõi trời hưởng phúc báo, nó còn được đi. Còn ở trong đời mạt pháp lại nghe cái pháp giải thoát, trong đó một đời thành công thành Phật, thì quý vị thấy cái thời này sao? Đúng như trong kinh điển nói, thời thành tựu. Trong thời chánh pháp mà chúng sanh Phật tử lại không nghe được pháp giải thoát, lại nghe những cái pháp gì, nghĩa là thời nó chưa thành tựu quý vị. Cho nên họ phải nghe nhân thiên thừa, phải nghe A-la-hán thừa, Bích Chi Phật thừa, phải đi dài qua những con đường tu hành khốn khó khổ sở như vậy mà không được nghe cái pháp viên đốn, đốn ngộ, đốn siêu, dễ dàng viên mãn một thời thành công. Đây quý vị thấy đúng là thời không? Cho nên chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp ở đâu? Ở tâm của chúng sanh là, chứ không phải ở pháp quý vị. Pháp vẫn ở đó là, vẫn hằng với thời gian, vẫn sống với không gian, không bao giờ biến đổi. Khi nào nhân duyên của chúng sanh chín mùi rồi thì một thời nọ tại đâu nghe được đại pháp của Như Lai. Đây quý vị có quan trọng như vậy đó. Cho nên nếu quý vị thấy thành Phật mà đâu phải là mạt đâu quý vị. Đúng không? Mạt là thành Phật nói đâu có lý nào ạ. Mạt có thể trong đời mạt pháp mà có thành tựu được A-la-hán, Bích Chi Phật, Thiên Thừa, Nhân Thừa thì nó cũng còn là mạt, vì nó không đúng như là cứu cánh của Như Lai, cứu cánh của Phật, mà trong đời mạt pháp lại nghe được tối thắng, cứu cánh. Nghe được cái pháp mà một ức Bồ Tát không được nghe. Ở đây là trong thế giới này quý vị, thế giới này là trong thế giới Ta Bà, có một ức Bồ Tát không nghe được pháp này, cho nên bị thối chuyển tâm Bồ Đề. Cho nên nếu vị thấy thời cơ nó quan trọng không quý vị? Quá là quan trọng nhân duyên đó. Vô lượng A Tăng kỳ kiếp mới hợp thành Hoa Nghiêm, mới kết thành Hoa Nghiêm, vì một đại sự nhân duyên mới lập nên pháp Hoa. Đại sự nhân duyên là khai thị ngộ nhập chân tri kiến của Phật, cho nên mới tuyên thuyết pháp Hoa đó. Mà vô lượng nhân duyên, vô lượng ở trong đó cơ duyên mới khai mở được Hoa Nghiêm quý vị. Hoa Nghiêm nó khai mở như thế nào? Chúng sanh đó từ đâu? Đó là đa nguyên, tất cả những nhân tố, những nghiệp lực, những phúc báo thiện căn kết thành con người này. Con người này ở trong cái hoàn cảnh môi trường đó lại gặp pháp Phật, cho nên nó vô lượng nhân duyên mới kết thành Hoa Nghiêm. Mà Hoa Nghiêm, pháp Hoa chỉ là dẫn đạo cho kinh này à. Dẫn đạo là dẫn đường cho kinh này quý vị. Nghe pháp Hoa, nghe Hoa Nghiêm để dẫn chúng ta về vô lượng thọ này. Bởi vậy cái thời quá tối thắng không quý vị? Thời cơ quá là tuyệt hảo là. để cho chúng ta có thể nơi đây nghe được kinh điển đại pháp này, nghe được trong đây trong đó được cái chư Phật mười phương tán thán, thập phương Phật tán thán, nghe được pháp này cùng nghe được danh hiệu của Phật, chư Phật danh hiệu, thì người đó được nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Đây quý vị thấy Phật ở trong đó, thời cơ của chúng sanh chín mùi, Ngài không để cho nó luống qua, không để nó mất qua, mất đi, mà Ngài lập tức truyền trao đại pháp, lập tức giảng vô lượng thọ kinh. Cho nên là quyển kinh vô lượng thọ này á, ít nhất là được giảng 3 lần, được Đức Thế Tôn giảng 3 lần. Không có kinh điển nào mà Phật là lặp lại quá một lần. Ngài nói một lần rồi thôi, gặp cái cơ duyên khác rồi lại cho pháp khác. Giống như bác sĩ trong đó, gặp con bệnh là cho thuốc, gặp con bệnh là biên toan. Ở trong đó tùy bệnh, tùy người mà cho toa khác nhau. Chỉ riêng những người nào có thiện căn, có tính căn đầy đủ yếu tố, Ngài lập tức cho cái toa đặc biệt này. Cho cái toa đặc biệt này nó là thuốc A Già Đà quý vị, chữa hết tất cả, miễn là chúng sanh có chịu nhận hay không. Ngài ở trong đó làm đủ thuốc, thuốc này, thuốc thần đó quý vị, thuốc tiên đó, ở trong đó chữa bệnh gì cũng chữa được hết đó. Một câu A Di Đà Phật chữa tới nơi, tin hay không là. Đây chúng ta đặt niềm tin hay cái việc. Nếu mà lỡ mình không chữa được thì thôi Ngài kéo mình về, về ở trên đó hoa sen, ở đây làm chi vậy đó. Cho nên tin tưởng tuyệt đối là không còn lo gì nữa quý vị. Thân này vốn là giả mà, thì đi sớm mà càng tốt chứ cái gì đâu là. Ở đây chi cho nó khổ quý vị. Ở đây nào là phải ngày phải cạo gió, phải lễ, phải giác. Ôi à, quý vị thấy rồi nó sướng gì lắm mà. Rồi xong đủ trò đủ chuyện hết á, nếu nè đâu có gì mà thoải mái đâu. Cho nên ở đây thật sự phát tâm dũng mãnh trong đó, làm thế nào mình không có ngại, mình tinh thần sáng suốt trong đó, nhất thời trong đó, một thời thành tựu. Thân này đã bỏ bao nhiêu lượt rồi thì thôi lần này bỏ sớm một chút cũng không sao, là sớm một chút là cũng sao, có duyên thì ở, hết duyên thì về, tự tại vô ngại. Cho nên nó thời thành tựu rồi, không để mất cái thời nữa, nhất định trong đó, không có để cho nó qua được cái gì. Nó qua rồi lại rồi chúng ta ở trong lục đạo cứ lấy thân bỏ thân, lấy thân bỏ thân không biết mấy triệu lần mấy tỷ lần rồi. Là trong kinh thơ nhắc nhở người niệm Phật nói cho chúng ta, nói sao quý vị, nếu chỉ tính khi chúng ta làm chó thì xương trắng nó chết như núi rồi đã, chỉ riêng tính trong đó là thân là súc sanh trong đó thì cái xương của chúng ta đã tính như núi rồi đã. 7 đời Phật ra đời mà vẫn còn là thân kiến, ở trong đó bao nhiêu vạn kiếp mà vẫn làm bồ câu, trong đó súc sanh khổ sở như vậy, cứ bỏ rồi lấy rồi bỏ trong đó thôi. Bây giờ chúng ta gặp được kinh rồi, sống một ngày mà được nghe pháp còn hơn sống trăm năm là. Sáng ở trong đó nghe pháp, chiều mất cũng còn hơn sống mãi ở trăm năm mà trong mờ mịt trong đen tối. Cho nên nó một thời thành tựu rồi, hãy ráng trân trọng nó, hãy ráng nơi đó mà giải thoát, phát tâm dũng mãnh để giải quyết vấn đề sanh tử mà phát tâm niệm Phật. Vì để giải cho quyết cho xong sanh tử mà chúng ta phát nguyện vãng sanh, phát tâm niệm Phật trong đó. Đây là vì chúng ta đặt cho mình rõ ràng, mình nó không đi đâu hết mà nó đi đây tu hành để giải quyết sanh tử. không giải quyết sanh tử, không ra khỏi được lục đạo, dù tu như thế nào. Người tu hành mà không giải quyết được sanh tử đều là thất bại. Dù làm công đức như thế nào, phúc báo như thế nào mà không ra khỏi sanh tử vẫn là thất bại, chưa thành công. Cho nên ở đây cái phương tiện này giúp cho chúng ta có thể vãng sanh. Vãng là vãng hát đó quý vị, là không còn nữa. Sanh là sanh nó ra, là không còn sanh ra nữa, nghĩa là vĩnh viễn không còn sanh nữa. Đó, vãng sanh từ trong ý niệm chứ không phải nó đến giờ lâm chung đâu. Đừng có cho nghĩa là vãng sanh là đến là chết, không phải. Vãng sanh nó là tự tại bước lên đài sen do chư thánh chúng trao truyền, từ đó chúng ta sống mà đi đã, chứ không phải ở đó nó là nhắm mắt rồi tắt hơi rồi ở trong đó rồi đi qua thế giới khác, không phải. Mà vãng sanh ở nơi đây là chúng ta thấy Phật cùng chư thánh chúng trao cho đài hoa, chúng ta thấy được cảnh tướng tốt đẹp trang nghiêm, chấp tay lại và theo Phật đi, là cái tâm thức nó đi chứ không phải cái thân nó đi. Đã thân trả lại cho cát bụi, cái thần thức của chúng ta gá vào hoa sen. Cho nên đừng có sợ vãng sanh. Vãng sanh càng sớm càng tốt, là vãng sanh nó càng mau càng tốt, không có gì mà lo sợ hết quý vị. Chúng ta đã biết được cái đường đi của mình rồi, chúng ta biết được cái nẻo về của mình rồi. Như thị ngã văn, nhất thời, thời đã thành tựu rồi, thời cơ đã tới rồi, đừng để cho nó hụt mất nữa quý vị. Hãy ráng nắm lấy, quan trọng vô cùng. Chúng ta giải quyết vấn đề sanh tử đã bao năm rồi, bao lâu rồi mà chưa thành công. Bây giờ cái cơ hội này quý vị, ai cũng có thể làm được. Là đừng có sợ, đừng có sợ mình nó nghiệp chướng sâu dày, mình đừng có sợ mình nó bận bịu quá, đừng có sợ mình tâm trí thấp hèn không có với tới. Mà hãy tin đi năng lực của Phật, hãy tin đi nguyện lực của Phật, hãy tin đi những lời của Phật Thích Ca nói, không phải nói dối đâu, không phải vọng ngữ đâu. Tin đi 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, không phải là nguyện suông đâu. Hãy tin đi Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng sanh vãng sanh, chuyện ký rõ ràng minh bạch, chứ không phải bịa đặt đâu. Chúng ta có phúc báo, chúng ta có công đức, chúng ta có thiện căn, cho nên chúng ta nghe những chuyện vãng sanh này, chúng ta thấy nghe và có những cái bút ký, những cái truyện để lại, còn hơn những người Âu Mỹ họ chưa được nghe, họ không tin tưởng. Cho nên chúng ta có phúc, có phần, có thiện căn hơn họ cái gì. Bây giờ họ đang chập chững đi vào con đường nghiên cứu những chuyện luân hồi. Còn những chuyện đó thì chúng ta không cần nữa, mà chúng ta chứng minh rõ ràng có những việc vãng sanh ra. Cho nên chúng ta đã đi trước họ một bước khá dài rồi quý vị. Thiện căn chúng ta đã sâu dày để có thể nhận lãnh đại pháp của Như Lai rồi. Đừng để nó qua quý vị, chứ không có để nó qua rồi mai mốt đó, ở tại Mỹ này sanh làm Mỹ con lại phải là nghiên cứu những chuyện luân hồi trong đó, nó mất đi à. Mà chúng ta đã là người Á Châu rồi quý vị, chúng ta chấp nhận lịch sử của cha ông, chúng ta chấp nhận những lịch sử của chúng ta và của những nước láng giềng để chứng minh đây là việc có thật. Là cho nên thời thành tựu rất là quan trọng quý vị, do nó không phải dễ dàng. Đã là người, làm người mà thân hình các căn đều ở vẹn toàn, làm người ở trong đó lại được ở trong cái hoàn cảnh tốt đẹp, lại có tri thức, lại gặp chánh pháp, lại ở nơi đó được nghe diệu pháp, thì thật quả là khó trong khó. Nghe được chánh pháp lại nghe được cái pháp môn mà chư Phật tán thán, chư Bồ Tát đều quy thú, chư Tổ đều hoàng dương. Một pháp môn trong đó mà tất cả chúng ta đều có thể làm được, cao quý vô cùng là. Nên là nó mình á, đừng nói gì nhiều chứ vị. Ai nghe rồi hãy ráng mà hạ thủ công phu là. Mình có hạ thủ công phu đó thì lý sự nó mới viên dung. Những gì chúng ta làm, chúng ta nghĩ đều tương hợp với chánh pháp, thì trong đó hoàn cảnh, môi trường, bà con, thân thuộc đều bị được cảm ứng, đều được giúp. Còn chúng ta chỉ bàn lý, chỉ học suông, không có được một lợi ích nào đâu. Chỉ có cái chủng tử trong tâm mà thôi. Nên trong đó cố gắng cái pháp môn này, trọng nhất là cái sự, trọng nhất là cái hành. Hành như là trong tâm có Phật, bất luận ở nơi nào, bất luận ở hoàn cảnh nào, hoan hỷ vui vẻ để ông Phật ở trong tâm, hoan hỷ niệm Phật ra. Đây quý vị, chỉ có cái mục tiêu đó. Không có cần chúng ta nhất tâm, mà cần chúng ta hệ niệm. Niệm niệm nó tương ưng, niệm niệm nó đều niệm Phật, niệm niệm nó ở trong đó không bị những cảnh giới khác, những ý niệm khác làm che đậy, chuyển biến, thì chúng ta thành công thôi. Bất cứ bất luận niệm gì quý vị, ngay cả niệm những cái niệm về Phật pháp cũng là xen vào. Đừng nói những cái niệm về thế gian là. Đây là những lời ở cảnh giác cho chúng ta. Chúng ta để cho nó xen tạp trong đó, tự mình ở trong đó phá hoại mà tự mình không biết, tưởng là hay. Cho nên ráng trong đó, ngoài câu niệm Phật đều là tạo nghiệp. Đúng không quý vị? Cho nên bây giờ mình phải niệm Phật, nhất định phải niệm Phật. Ai nói đúng thì đúng, ai nói sai cũng là sai. Mình cứ niệm Phật, cứ nghe như là nghe như là không nghe, thì ở trong đó tâm mới định lại. Khi định rồi phát trí tuệ, lúc đó mới thấu suốt tất cả. Nên ở đây á, thời cơ thật sự chúng ta triển khai cái chữ này để nhắc đi nhắc lại, thời cơ chỉ đến một lần mà thôi. Nó quan trọng chỗ này quý vị, không đến hai lần đâu. Quý vị đợi một vị khác tới khai thị, trễ rồi. Trễ rồi là thôi, giờ nó tạm tạm, nó được được thôi, lấy đại cho rồi đi là. Dùng đại đừng có lựa làm gì quý vị. Hết thời giờ để lựa rồi, mà trong đó lại hiếm hoi, ít ỏi quá, kiếm không ra. Thôi kệ nó, chúng ta thấy Hòa Thượng Tịnh Không, ngài có công phu, ngài thấy kết quả, thôi nhận đại đi là khỏi mất tâm kiếm tìm chi hết. Ở nơi đó hạ thủ công phu đi quý vị. Tất cả lời của Tổ, tất cả lời của vị Thiền Trí Thức đều khuyên chúng ta hãy mau mau niệm Phật. Niệm Phật như thế nào? Cứ niệm đi, rồi từ từ mở ra, chúng ta sẽ niệm vô như lý như pháp. Mới đầu nó chưa như lý như pháp, về sau từ từ nó mở, đừng có lo. Cái pháp môn này nó lạ chỗ đó, không hiểu cũng tu được, chưa chứng, chưa ngộ cũng vào được à. Còn pháp môn khác phải ngộ, phải chứng, phải giải rồi, lúc đó mới tu à. Còn ở đây quý vị, ngay cả người thượng kia họ cũng tu được kìa. Quý vị thấy cái bà cái phái quy y hôm nay mới, anh gì ở Việt Nam mới in qua không? In ở trong đó 10.000 quyển, 10.000 tờ. Ở bên đó tôi để 7.000 tờ bên Việt Nam. Cho ai cái việc? Cho thượng. Quy y, quý vị quy y một lúc cả mấy ngàn người à. Quy y trong đó mà ở trong đó quý vị đó, tổng cộng trong đó là 4-5.000 người rồi đó quý vị, chứ không ít đâu. Ở trên đơn đó trong đó cũng phiền. Phiền gì quý vị? Công an nó phiền. Công an nó phiền, bây giờ kéo qua đi về Phật giáo hết. Ở trong đó ông cha mở nhà thờ, mở nhà thờ trong đó không ai tới. Rồi giờ cái mấy buôn kia nó thấy vậy, nó cũng kéo qua xin quy luôn. công an huyện, công an xã mời lên cho cổ lên làm việc. Cổ biết tôi đâu biết đâu. Bây giờ nó muốn tu cái gì, nó muốn tôn giáo nào thì tự do nó làm, tôi đâu có dụ nó đâu. Nó thích thì nó qua, để tôi đâu con thuyết pháp, tôi đâu có dụ dỗ nó đâu. Cho nên ở đây quý vị thấy pháp môn á, thời thành tựu là mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi môi trường có cái thời cơ khác nhau. Chúng ta ở đây có cái thời cơ khác nhau, được nghe pháp, được tu. Bên kia nó được tu à, nó là tà vậy mà nó được tu chứ gì à? Nó vô trong đó chân thật tu hành sáng ra là đã đánh đại hồng chung. 3 giờ sáng, 4 giờ sáng là nổi chuông lên, tập họp lại để lễ Phật, để niệm Phật. Nên này nó thật sự như vậy đó quý vị. Ai nói gì thì nói, ai biểu nó giả. Ở các thầy ở Việt Nam nói nó lừa, nó giả, tôi không biết. Tôi cứ 4 giờ sáng tôi nghe chuông nó đánh, tôi nghe mở điện thoại lên là thấy tụi nó đang tập họp đó quý vị. Đang tập họp đó thầy, rồi giọng chuông, giọng chuông in ỏi trong đó để mà niệm Phật đó. Rõ ràng minh bạch như vậy là mở là đây đó, những cái bản quy y đó gửi qua về danh sách cho tôi đó, cái danh sách đầu đó, gần 1000 tên, ngàn tên trong đó viết, trong đó viết tay trong đó rõ ràng là ngàn lần đầu đó, lần đó đó là nhiều người bị sót quá khóc lóc trong đó, là khóc lóc biểu mày đã được đó, là con Phật rồi, tao là con của ma sao? Được quy y trở thành con Phật rồi cái việc, cho nên lòng tin chân thật đó, lòng tin ở trong nó son sắc như vậy là cho nên nó phải thôi cho quy y hết, lớn bé gì cho quy y hết, rồi nhảy rồi mừng rồi ôm rồi múa rồi ca đủ chuyện hết. Thì sao? Thích thú quá là. Cái duyên thành tựu đó cái việc đó, thời cơ thành tựu. Mà cái pháp môn này không được nghe giảng, không được có hiểu, mà chỉ cần niệm Phật thôi thành tựu. Phật Bồ Tát trong đó rõ ràng minh bạch với chúng sanh là chúng sanh có chịu quay về không, chứ không phải nó dơ quá thôi nó quay về, nó lờ nó đi, để đứa nào sạch sạch giá nhận, đứa nào nó tròn trịa, nó trắng trẻo mình nhận, còn đứa nào nó đen đúa thôi lờ nó đi. Phật Bồ Tát không có đâu, mà ai chịu về ngài đều mở tay đón nhận hết. Dù ở trên thân của nó, tâm của nó mang cái hình hài đen đúa, dù trong tâm thức của nó mang cái tâm thức si mê ngu tối, ngài đều nhận hết. Vấn đề là chúng ta có chịu về hay không. Ngài chứng minh rõ ràng cái gì, mà ở trong đó Phật Bồ Tát ứng hiện ra, ứng hiện cho họ thấy những điềm lành, những thấy những cái thoại tướng, để từ đó truyền cho họ, truyền cho họ trong đó, để họ tin sâu sắc vào Phật pháp, tính thành tựu là ở trong đó thời thành tựu là. Nên nó đây với pháp môn này cái việc bất khả tư nghị. Tôi nhìn á cái khía cạnh không phải là việc phước báo thường, mà tôi nhìn ở nơi đó cái gì, đó là cái cốt lõi của Việt Nam, đó là cái xương sống, cái tủy của Việt Nam. Những người ở những cái rừng sâu núi thẳm đó, những người ở tiên tổ đó là những người có mặt trước ở tại Việt Nam đó. Họ là cốt lõi trong đó, cho nên từ đây nó mới có thiện căn như vậy kia, để giữ cho ở trong đó cái tinh hoa, để giữ cho đó cái Việt Nam nó được trường tồn mà. Chứ không phải bề mặt, không phải ở ngoài cái việc, mà ở trong cái xương sống đó cái việc, cái tủy đó, cái dãy Trường Sơn đó, nó gắn cả Việt Nam ở nơi đó, ở trong đó nó sống được hay không, ở chỗ này. Cho nên chúng ta nhìn cái điểm đó, chúng ta thấy rõ ràng, minh bạch. Và người ta có thiện căn như vậy đó nè, tại vì ta ở trong tinh tủy mà cái việc, chứ nó không có hiển lộ ra như ở gương mặt, mắt mũi tai rõ ràng không, mà ở đây trong đó cốt tủy không rõ ràng, nhưng mà là gắn cả cái tâm. Từ cái điểm này chúng ta thấy thời thành tựu là ngay cái đại pháp môn này mà họ có thể nhận được, chịu tin, chịu làm, thì quý vị thấy không, bất khả tư nghị là dễ giàu dễ giàu gì. Bây giờ dạy ở Mỹ nó niệm Phật coi dạy nổi không? Vậy mà cái cơ duyên trong đó quý vị, ông cha cho cái gì không lấy, ngày mỗi tuần ở trong đó là đều cho gạo, cho đồ, cho thức ăn, cho tiền mà không lấy. Mà ở đây mình cho ít ít vậy mà vui vẻ hoan hỷ lấy, chỉ muốn niệm Phật chứ không muốn gì cả. Lợi hại thiệt, vật chất không mua nổi họ. Còn nhớ chúng ta đây, ở đây là qua mới chân ướt thân ráo mà người ta giúp một cái là bỏ chạy hết thế liền. Nó đạo gạo mà, đúng không? Cho nên ở trong đó họ tinh thần như vậy quý vị. Nên tôi phục cái chỗ đó, phục chỗ đó. Nghĩa là đói thì đói, và mà gạo trước mắt không nhận. Các vị thấy không? Đói khổ lắm chứ không có dễ đâu quý vị à. Nói thì dễ, quý vị thử nhịn đói một ngày coi, thử nhịn để mà uống nước để mà tẩy thân thể coi, một ngày coi biết. Vậy mà gạo để trước mắt không lấy, cho không lấy, chỉ nhận gạo của mình thôi, để mà tu trong đó hoan hỷ vui vẻ. Đây quý vị thấy thời của họ đã thành tựu là họ có thể chịu bỏ cái thế gian này để mà trong đó nhận cái đại pháp của Như Lai. Ở trong đó vạn bao nhiêu công đức ở nơi đó, ở trong câu A Di Đà Phật, họ chịu làm thành công là. Nên chúng ta ở đây nhắc nhở để chúng ta thấy vào đại pháp rồi, vào được cái pháp cứu cánh rồi, hãy ráng cố gắng, đừng có chạy ra ngoài, đừng có đi vào phương pháp nào khác nữa, đừng có chạy vào đường rẽ, đường phụ nào hết, vì trong đây có đầy đủ tất cả rồi. Ở đây rõ ràng quý vị cứ ráng kiên nhẫn đi, học thấu cái quyển chú giải này thì quý vị thấy sẽ rõ ràng minh bạch, không còn điều gì mà nghi ngờ cả, mà nhất tâm trong đó. Những lời của tổ, những lời của luận, những lời kinh văn đều rõ ràng minh hiển cho chúng ta đại pháp của Như Lai. Khi chúng ta có được đại pháp rồi còn lo gì nữa quý vị à? Đã đi á, đã nhập vào biển cả rồi thì tất cả nước sông cũng có ở đó cái gì, trăm sông đổ vào biển cả mà. Đã được biển rồi cần gì phải trở về trường giang. Ở trong đại hải đó có đủ tất cả nước của sông, của ngòi, có trăm, đầy đủ tất cả rồi. Như thị ngã văn nhất thời Phật, Phật là chủ thành tựu. Ai thuyết pháp? Phật thuyết pháp là. Cho nên ở đây được bốn cái thành tựu đó. Nghĩa là người là chúng ta được tin tưởng lời nói như chân lý. Thứ nhì nữa là chính A Nan nghe, hay là chính ta tự nghe ngã văn. Chính ta ở trong hoàn cảnh môi trường ở đó chúng ta tự mình thấy, tự mình nhận, giống như A Nan đến cái thời đó thì ngài thấy trong cái hoàn cảnh đó, cũng tự ngài ở trong cái pháp hội đó và tự ngài phát nguyện, tự ngài mong muốn vạn sanh. Rồi cái thời thành tựu rồi thì bây giờ ai thuyết pháp cái việc kinh trong đó có nhiều khi á, là do chư Bồ Tát thuyết, cũng như kinh của Văn Thù Sư Lợi, của Di Lặc thì cũng ngài thuyết. Thì ở đây sao? Chủ thành tựu là Phật thuyết pháp. Cho nên là Phật thuyết pháp ở nơi đây là thời thành tựu. Phật là đấng giáo trụ, là pháp vương. Ở trong đó ngài đầy đủ diệu pháp và nơi đây khai mở pháp cho chúng ta. Đức Phật tùy cơ giáo hóa, trong đó khế lý và khế cơ. Ở trong đó là mọi trình độ đều được hiểu thấu. Phật pháp nó hay như vậy quý vị. Hay chỗ nào? Tiểu học vô nghe giảng pháp cũng hiểu, trung học vô nghe cũng hiểu, đại học vô nghe cũng hiểu, tiến sĩ vô nghe cũng hiểu. Phật pháp nó mở rộng nhiều chứ không phải như trường cái việc ai vô trong đó đến hồi nghe rồi thấy cũng hay rồi, nó lạ chỗ đó. Còn chúng ta đi học á, thì tiểu học thì nghe nghe của tiểu học, trung học thì nghe trung học, mà đại học thì nghe của đại học, chứ không có nào xen tạp như vậy. Còn ở đây thuyết pháp như vậy, Phật thuyết pháp ra quý vị nghe mà nó đến cõi thần cõi trời đó, tới ngài cũng thuyết luôn. Thuyết xong rồi ngài dùng chú chú lặp lại cái nghĩa vừa thuyết lại cho các cõi khác nghe. Nên ở đây quý vị thấy Phật khi mà thuyết đâu dùng một âm thanh để thuyết pháp, chúng sanh tùy loại, chúng sanh tùy loại đều được hiểu. Ngài dùng có một âm thanh à, Phật đâu quý vị à. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rõ ràng Như Lai dùng một âm thuyết pháp thì chúng sanh tùy lại đều có thể hiểu được. Nên lạ cái chỗ đó. Cho nên nó cần nhất gì, chúng ta đừng có phân biệt ở trong tâm, tự nhiên hiểu. Mỗi người hiểu khác nhau, mỗi người từ trình độ của mình, từ tâm thanh tịnh của mình mà hiểu khác nhau. Không những mỗi người hiểu khác nhau mà mỗi người tùy theo thời điểm hiểu đều khác nhau. Hôm nay chúng ta nghe hiểu được như vậy, qua hôm sau cũng băng đó chúng ta nghe lại, chúng ta lại hiểu khác. Rồi qua tháng sau nghe lại, ủa sao hay quá như chưa từng nghe. Đây quý vị thấy Như Lai trong đó ngài dùng một âm thanh để thuyết pháp, chúng sanh các cát tùy loại hiểu. Chúng sanh là chúng sanh ta, nhiều chúng sanh lắm quý vị. Một mình ta, hôm thì nó làm trời, hôm thì nó làm người, hôm thì nó làm Bồ Tát, hôm thì nó xuống súc sanh, hôm thì nó thành ngạ quỷ, súc sanh đâu quý vị, chúng sanh thôi. Ngày ngày thiên biến vạn hóa, các cát tùy loại hiểu là. Cho nên ở đây chúng ta thấy như vậy sao quý vị, nghe pháp như thế nào không phải nghe một lần đâu, mà tùy theo cái hoàn cảnh, môi trường, tâm thức của chúng ta ngay lúc đó như thế nào. Mỗi lần nghe dùng tâm chuyên tâm như vậy thì cảnh giới một lần khác, một lần sâu, một lần nó thấy lời nói khác là. Vậy Phật cái vị chúng ta đương theo đó. Và khi chúng ta thuyết pháp như vậy đó thì chư Phật mười phương ứng để phóng quang gia trì, để ở trong đó có thể mượn cái quang minh của ngài truyền đạt qua một vị thầy hầu ở trong đó cảm ứng đến chúng sanh. Chúng sanh nó nghe là nghe Phật thuyết pháp là. Nên nó chưa chân đây chúng ta đây ở nghe kinh điển ở đây, thật sự kinh Vô Lượng Thọ ai hoàn truyền quý vị? Kinh A Di Đà ai hoàn truyền? Chư Phật mười phương hoàn truyền là. Mình đâu có tư cách gì mà hoàn truyền pháp của Phật quý vị. Mình mượn vậy thôi à. Nương trong đó để các ngài khai triển uy thần ra hầu truyền cho chúng ta cái pháp. Kinh điển nói rõ này, thập phương chư Phật hoàn truyền. Đông phương hữu a xúc bệ Phật, tu di tướng Phật, đại tu di Phật, tu di quan Phật, diệu âm Phật, các ư kỳ sứ pháp nhá, xúc quảng trường thiệt tướng. Tán thán à, hoàn truyền à, khai thị mở bày. Đâu có nói Bồ Tát hoàn truyền cái việc, chư Phật là. Cho nên ở đây chúng ta nói ngay cái pháp này là Phật thuyết. Phật thuyết cái trong đó cái việc chư Phật mười phương đồng thuyết. Ở trong đó đúng thời cơ, đúng thiêu điểm, chúng ta cho mượn cái hoàn cảnh, cho mượn nhân sự để ngài khai triển đại pháp cho chúng ta. Nên nó người nào nghe pháp ở nơi đó cái việc, chúng ta được sự nhận được quang minh của Phật trực tiếp truyền tới. Người thuyết được hưởng lợi ích của người thuyết, người nghe được hưởng lợi ích của người nghe là. giống như trên cảnh Tây Phương Cực Lạc quốc, người thì thuyết pháp, người thì nghe pháp, người thì cúng dường, người làm Phật sự, các cát đều hoan hỷ vui vẻ, không có một ai là chướng ngại, mà tất cả đều tốt đẹp cả. Người nghe pháp có công đức của người nghe pháp, người thuyết pháp có công đức của người thuyết pháp. Tùy theo tâm của chúng ta cung kính như thế nào, thành kính như thế nào, thì công đức phúc báo nó khác như vậy, quý vị. Cho nên nó trong đó giờ, quý vị, nhất là nó trong hiện trường nghe pháp. Khi mà chúng ta có mặt ở tại nơi nghe pháp, quý vị thấy Phật quang phổ chiếu là Phật ở trên nó cao, thượng phương nó phóng quang xuống ra tiền. Đây là những lời này nó không phải mê tín, không phải tà ti tà kiến đâu, mà đã hiển hiện rồi, cái việc Phật ở trong đó phóng quang gia trì cho chúng ta, để trong đó chúng ta có thể giải được Như Lai chân thật nghiệp. Vì sao không vậy? Nếu mà không có Ngài phóng quang, làm sao chúng ta giải được Như Lai chân thật nghiệp? Tại sao? Thì chúng ta là vọng tâm mà. Lấy vọng tâm mà giảng diệu nghĩa, diệu nghĩa đó cũng biến thành vọng là. Cho nên từ đây quý vị thấy mình phải nương vào uy thần quang minh thần lực của Phật. Chư Phật mười phương tất cả đều ở tại quốc độ của mình, dùng tướng là tướng lưỡi rộng dài. Tướng lưỡi rộng dài ở đâu ra sao ta? Biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Báo thân Phật là, báo thân Phật là gì quý vị? Là trí tuệ. Trí tuệ biến chiếu tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải cái lưỡi nó xòe ra, nó lè ra trong đó phủ hết cả trái đất này. Không phải đâu, mà là trí tuệ quý vị. Dùng cái âm thanh, dùng cái lưỡi đó là âm thanh, để chuyên chở cái trí tuệ này bao phủ hết tất cả đại chúng. Không có một ai mà không ngoài cái trí tuệ này, không có một ai mà lọt mà sót ở trong cái trí tuệ của Phật. Cho nên thuyết thành thiệt ngôn, biến chiếu tam thiên đại thiên thế giới, ở trong đó xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm, sở hoàn truyền, sở gia trì. Đây nghĩa là Phật nói cái gì chủ thành tựu là để đánh tan đi những nghi ngờ cho chúng ta, là ở nơi đó Phật pháp khi hiển dương, người đó chưa đủ uy đức, mà chúng ta phải nương theo thời mạt pháp. Chúng ta phải nói là chư Phật ở trong đó ứng hóa gia trì để lời pháp có thể tuyên truyền. Cho nên ngay cả Phật Thích Ca nói, ta chưa thề thuyết pháp, những gì ta nói là của cổ Phật nói, ta không có nói. Đây quý vị, rất luôn luôn khiêm nhường, lớn là cũng lời của Phật xưa, cổ Phật nói, ta lặp lại thôi. Thì bây giờ chúng ta ở đây trùng tuyên lặp lại pháp của Phật, cũng chứng minh, cũng minh định rằng những gì chúng ta nói là do Đức Phật bổn sư truyền xuống, do là do Đức Phật A Di Đà phóng quang gia trì để nói những cái pháp của Ngài, để nói cảnh giới của Ngài, để nói cái phương tiện của chính Ngài là, chứ chúng ta không có xen vào một ý nào trong đó, làm cho tâm của hành giả được thanh tịnh, làm tâm của hành giả được chánh tín, được trong đó không còn nghi ngờ, không còn khúc mắc nào nữa, mà hạ thủ công phu. Cho nên một bộ kinh đều có những cái thành tựu này, đó mới là kinh điển. Từ đó mình thấy tự nhiên mình thấy hoa đúng như vậy. Từ đó chúng ta phát hiện ra như vậy, như vậy trong đó pháp này chúng ta mới có thể dám mà tu. Cái pháp này chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta ở nơi đây mới hạ thủ công phu là. chứ không có chúng ta phân biệt sao, u thầy đó mới à, thầy đó còn non trẻ à, còn ta đã bạc trắng hết trơn rồi, làm sao nghe nó được. Ta cần kinh nghiệm hơn nó, ta già dặn hơn nó, ta hiểu biết hơn nó, để đánh tan hết tất cả những ý tưởng tư tưởng này, lục chủng thành tụ là kinh điển đó quý vị. Từ đó chúng ta mới không còn nghi ngờ ai nói gì nói, đây là lời Phật nói. Chủ thành tụ là quý vị. Bây giờ quý vị thấy nghe pháp như vậy, chúng ta thấy còn lo lắng gì nữa, còn nghi ngại, còn nghi ngờ gì nữa, để mà dẹp hết tất cả. Phật cao minh không quý vị? Ngài nhập niết bàn rồi mà để thuốc lại trong đó không có sai sót một chút nào cả. Dạ, như thị ngã văn nhất thời Phật, thấy không? Rồi á, tại chắc là mai mình tiếp tục nha. Thì hôm nay á, thôi chúng ta có mấy câu hỏi. Bạch thầy, là người Phật tử đương nhiên chúng ta đều tin vào luật nhân quả, nhưng với con chưa hề biết điều này. Mãi cho đến lúc con có dịp được xem video nhân quả công bằng của thầy Thích Chân Quang cách đây hơn một năm, phải nói là hay tuyệt vời. Xem xong cuốn video con bàng hoàng tỉnh ngộ và thích thú, coi đi coi lại đến mấy lần. Lời thầy giảng vô cùng đơn sơ, dễ hiểu, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc và thấm sâu vào lòng người. Rồi sau đó con có dịp đọc cuốn sách Tâm Lý Đạo Đức cũng của thầy, và nghe thêm vài băng CD của thầy nữa. Thầy khuyên về cuộc sống, vợ chồng, chỉ dẫn mình cách nào để giảm bớt tham sân si vân vân, rất hay và vô cùng bổ ích. Rồi cũng một hôm con nghe một băng CD thì được biết rằng dường như thầy Thích Chân Quang có miệt thị phái Mật Tông, và người trong băng CD nói rằng thầy sẽ bị đọa địa ngục. Rồi có người khác bảo với con rằng thầy Chân Quang cho rằng hoàn toàn không có cõi Tây Phương Cực Lạc. Những điều này do người khác nói lại cho con, chứ bản thân con chưa hề nghe băng nào thầy nói như vậy, nên con cũng không biết thật hư ra sao. Nay con muốn hỏi thầy rằng, nếu như thật sự thầy Chân Quang có nói điều gì đó không đúng, không hay đối với Phật Pháp, con không dám dùng từ hủy báng, bởi vì bản thân con chưa từng nghe, nên con không dám dùng từ bừa bãi kẻo lại mang tội với một đấng tu hành. Thì nếu con vẫn phổ biến cuốn video của thầy về nhân quả công bằng cho con em con xem để tỉnh ngộ mà tu tập, em trai con không tin nhân quả, hay con đưa sách của thầy khuyên về cuộc sống, vợ chồng cho em con và em rể con xem để chúng nó tu sửa để mà hạnh phúc hơn, cũng như đưa cuốn Tâm Lý Đạo Đức cho bạn con xem để giúp nó bớt sân si, hay nói chung là những gì có ích lợi cho chúng sanh thì con phổ biến. Như vậy thì con có sẽ bị tội như thầy không? Kính mong Pháp Sư khai ngộ để con biết có nên tiếp tục làm hay phải ngưng ngay, kẻo lại bị đọa địa ngục. Con xin cảm ơn Pháp Sư. Thì ở nơi đây quý vị, chúng ta nói Phật Pháp có ngũ thừa pháp, là có nhân thiên thừa, có thiên, có a la hán thừa, bích chi phật thừa, có bồ tát thừa, có nhất thừa, có phật thừa. Ở trong đó rõ ràng minh bạch từng lớp từng lớp. Cái hay của chúng ta, căn tánh ở nơi đâu thì hoàn truyền tự tu và hoàn truyền pháp ở nơi đó. tuyệt đối không được phỉ báng, không được miệt thị bất cứ pháp nào, ngay cả như những cái pháp ngoại đạo, vì ở trong đó có cái hay của người ta, có cái khéo của người ta. Mà ở nơi đó chúng ta biết được pháp giải thoát rồi thì mình hãy lo pháp giải thoát. Mình đã biết pháp ra khỏi sanh tử thì mình hãy hiểu được cái pháp sanh tử. Mà thật sự người nào hiểu được đại pháp, thượng thừa pháp, tối thượng thừa pháp, những người pháp biết được cái pháp tối cao của Phật, thì đối với những pháp nhỏ quyền thừa đều có cái tâm giác ngộ, đều có cái tâm cung kính, đều có cái tâm tán thán. Vì sao quý vị? Lên cao rồi nhìn xuống rõ ràng minh bạch. Kẹt một cái mình còn đang ở dưới mà tưởng mình lên cao, cho nên miệt thị người khác. Còn người ở trong đó, Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta gì quý vị? Lễ kính xưng tán, không có dạy miệt thị, không có dạy phỉ báng, không có dạy trong đó chê trách, mà chỉ dạy quý vị thấy Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta. Khi chúng ta học hạnh Phổ Hiền rồi thì đối với những pháp khác, trong đó như lý như pháp thì tán thán, không như lý như pháp thì không tán thán. Kính nhi viễn chi, không học theo nó. Ở đây còn có tán thán thì chúng ta không biết, chúng ta không hiểu, chúng ta không nghe, chúng ta chỉ nghe bàn thôi. Thì chúng ta ông đó nói mà đó dạy về nhân quả là đúng, trong đó thì chúng đó đúng, nó hãy nên đi theo đường nhân quả. Còn chúng ta ở đây sao quý vị? Ở trong tịnh độ cũng có nhân quả thôi, đầy đủ, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả rồi. Do nên chúng ta tối thắng ví diệu hơn rồi, thì ở nơi đó mình ráng học cái pháp này. Còn những người nào khác thấy nó hay, những cái gì hay đó, thì chúng ta nhìn ở khía cạnh hay, được công đức, được phúc báo. Người viên, người giác ngộ, nói pháp thế gian pháp cũng biến thành Phật pháp. Người mê nói Phật pháp cũng biến thành thế gian pháp. Cho nên ở trong đó tất cả đều do tâm tạo. Chúng ta nhìn ở khía cạnh nào? Nếu mà chúng ta nhìn cái sự định cảnh thiện tuyệt đối đó thì được công đức, được phước báo. Mà nếu mà chúng ta trong cái niệm thiện đó xen tạp bè phái thì thầy đi đâu kéo chúng ta đi đó. Vì chúng ta bè với nhau mà, kết bè thì đâu phải cái bè nó đi nguyên một bè chứ, nó đâu có phải đi cái đầu rồi cái đuôi nó đi khác đâu. Cho nên hãy mà trong cái ý thiện đó mà chúng ta khởi lên một cái ý niệm bè phái, nhóm phe nhóm ba, trong đó nhóm của thầy này, rồi băng của thầy nọ, rồi group của thầy kia, rồi mình muốn trong đó, thì cái việc kết bè thì cái bè nó trôi đâu ráng chịu là. Nghe rõ ràng không quý vị? Rõ ràng minh bạch à. Còn chúng ta thấy nó lợi ích cho con em, nó không tin nhân quả, thì đó là ai? Đạo đức à. Đạo đức này á quý vị, gia đình đạo đức là gì? Tam giới như nhà lửa không yên là. Thì người ta vẫn phải tiến lên trong đây quý vị, đừng có bị đọa thôi. Nhưng mà vẫn ở trong tam giới. Bây giờ chúng ta biết được cái hay là gì, ra khỏi tam giới thì chúng ta đừng có quay lại con đường nhỏ nữa, mà hãy vượt tiến lên con đường cao. Mà những người khác chưa đạt được con đường lớn này thì chúng ta nếu mà pháp này hay ráng đi, miễn sao nó đừng xuống tam ác đạo cũng tốt rồi. Tuy rằng ở trong tam giới nhưng mà ở trên nó tam thượng cũng đỡ, còn hơn ở lên trong tam ác đạo. Nếu là bởi vậy cho nên tùy theo chúng ta trong cái hoàn cảnh môi trường, cái thiện căn nào ở nơi đó, mà ở trong Phật pháp trong đó nhất định đừng có phỉ báng. Mà thầy phỉ báng đó là phần của thầy, còn chúng ta chúng ta đi cái đường của chúng ta, thấy thiện thì làm, thấy ít thì để tâm tới ít, chưa là thì chúng ta sẽ đi lên à. Nha. A Di Đà Phật. Dạ. Thưa thầy, con sống xa gia đình, nếu như trong trường hợp mà má con qua đời thì con sẽ về dự đám tang rồi phải trở qua Mỹ để đi làm vì không xin nghỉ lâu được. Trong trường hợp như vậy, con có thể đem hình của má con đến một chùa ở bên Mỹ này, nhờ thầy cúng thất mỗi tuần trong vòng 7 tuần 49 ngày và đọc kinh mỗi tuần được không thầy? Vì đồng thời gia đình con ở Canada cũng đem hình má con đến một chùa nào đó cúng thất và đọc kinh mỗi tuần luôn. Như vậy tâm thức của má con có sẽ bị phân vân, nhầm lẫn, không biết đi về bên nào, nghe kinh bên nào không thầy? Rồi sau 49 ngày, nếu chị em con thỉnh cho cốt của má con đem vô để ở một chùa nào đó bên Canada, còn con sẽ thỉnh cho cốt đem về chùa Phật Tổ bên Mỹ này, rồi mỗi năm cả hai bên đều cúng dỗ, như vậy có được không thầy? Hay chỉ được cúng thờ cho cốt một nơi mà thôi hả thầy? Kính mong thầy chỉ dạy cho con được rõ. Thì đây quý vị, ở nơi đó đó, cảnh giới mỗi nơi mỗi khác, mà ở trong cảnh giới âm đó, nó nhiều khi nó không có chướng ngại về không gian, cho nên chúng ta làm ở đây thì người ta hưởng bên kia. Mà bây giờ cái cõi người nó cũng không chướng ngại nữa quý vị. Chúng ta làm ở bên đây, chúng ta đánh cái tờ giấy qua bên kia, chứng minh cực rồi, xong rồi đó, đâu có cần trong hiện diện cái việc đó, không có là chúng ta gọi một cú điện thoại xong, giải quyết xong rồi đó nè. Thì ở bên đó, ở bên đó, cõi âm hơi cõi khuất mặt cũng như vậy, chúng ta không cần có sự hiện diện, có sự hiện diện thì tốt thì đó, nhưng mà nếu mà để hiện diện không chưa đủ, mà cần nhất là phải có công đức tu hành, chứ không phải hiện diện có mặt chúng ta rồi nó thả đâu, hơn là nó cho, nó ký giấy nó cho đâu, không phải, mà phải coi có công đức hay không thì lúc đó nó mới có giá trị. Còn chúng ta về hiện diện trong đó có mặt để thấy lần cuối chi gì quý vị, thấy mở vãng sanh được cũng cho thấy, mà thấy rồi là núi tiếc luyến tiếc còn chết nữa. Cho nên hay nhất là ở tại chỗ mà làm Phật thân. Tại sao? Tinh thần năng lực tập trung được. Còn chúng ta về hết nửa ngày rồi, mệt rồi. Người nào chưa có công phu phải ngủ bù, ngủ 3 ngày mới lấy sức lại. Thế à, ngủ ở đó 3 ngày lấy sức, rồi ngày thứ tư bay trở về, bay trở về lại phải ngủ 3 ngày lấy sức nữa. Cho nên chúng ta thấy thật sự mê mẩn như vậy không có công đức là. Mà chúng ta phải dùng cái tinh thần năng lực đó để mà tụng kinh, để mà niệm Phật, để mà hồi hướng thì có công đức hơn. Nói vì về ngủ cũng vậy đó, có mặt mình cho nó, để cho người ta làm cho nó, có gì kiều là về làm cho nó xôm xôm chứ. Thì đây chúng ta gửi tiền khá khá nó cũng làm xôm xôm vậy, đúng không? Thì ở bên đây chúng ta tốt, để mà để công sức mình niệm Phật tốt hơn là. Cảm ứng cái việc, cảm ứng đạo giao không có ngại thời gian, không có ngại không gian. Ngay cả những cái giọt nước của ông tiến sĩ người Nhật đó, mà ở trong đó chứng minh là tất cả mọi người ở trong đó, ở các nơi trên thế giới hướng về Nhật và cầu nguyện, thì cái ly nước trên bàn của ổng ở Nhật đó chuyển biến tốt đẹp, không ngại không gian là. Không phải quý vị á, chúng ta phải tới văn phòng của ổng rồi đứng ở trong đó, rồi mọi người á dùng cái tâm thiện đối với nước để nó chuyển biến thành tốt đẹp. Không, mà đây ổng chứng minh là các nơi trên thế giới đúng giờ đó, mọi nơi trong đó đều cái múi giờ khác nhau, thì đúng thời gian định nào đó đều hướng về cái văn phòng của ổng và cầu nguyện cho cái ly nước trên đó. Thì cái ly nước đó cảm ứng kết tinh lại tốt đẹp là. Đây cái đạo cảm ứng nó như vậy đó quý vị, nó không, nó vượt qua thời gian, nó vượt qua không gian. Tại vì sao? Tại vì trong tâm của chúng ta mà, chứ đâu phải ở ngoài. Ở trong tâm chúng ta nghĩ là nó tới, chứ không cần ở trong đó. Thì thật sự những người ở trong định đó quý vị, biết cái người đó, năm đó, hình ảnh đó, ngày tháng đó, ở tại cái xứ đó, ở thành phố đó, đường đó, họ trong định họ thấy tới nơi liền. Họ quán họ thấy tới nơi, biết tới nơi liền. Không có cần chúng ta biết người ta chưa từng qua đây, không phải, mà trong định sẽ thấy được. Cho nên ở đây chúng ta ở đây, khi mà tâm thức của chúng ta làm việc đó thì tự nhiên nó cảm ứng. Cảm ứng trong đó thì tất cả môi trường chung quanh đều cảm ứng. Trong đó bà con thân nhân trong đó họ chết đều được cảm ứng. Nên đó chúng ta sáng. Còn vấn đề tro cốt, không? Thì chúng ta như vậy á, cúng ở đâu cũng được cái việc này. Giống như ly nước á, mấy nơi ở trên thế giới đều hướng về nó thì đều có tác dụng tốt hơn. Chứ không phải phân tán. Bây giờ không biết cái tâm thức đó nó đi về Mỹ hay là Canada hay là ở Việt Nam, vân vân như vậy, không phải. Mà tất cả đều chung lại kết quả tốt đẹp. Không? Rồi á, bây giờ cái tro thì sao? Cái tro bây giờ để ở Canada hay là đem về Mỹ đây? Nếu mà chia ra nữa thì không biết cái tâm đó, cái hồn đó nó đi đâu đây. Phải không? Chắc có lẽ là một tuần ở đây, một tuần ở kia. Vì có hai nhà, ba nhà lận mà. Đúng không? Cho nên nó mỗi tuần ở một nhà. Thật sự đó quý vị, tro cốt, chúng ta đâu muốn cho bà con thân nhân ở mãi trong tro đó không? Đúng không? Mình đâu có muốn cho họ ở trong cái hũ đó hoài đâu quý vị. Ở sống đây còn ở được cái nhà, có nhiều khi mấy cái nhà còn chết bây giờ chúng ta đem nhốt ở trong cái hũ đó sao? Anh cho thật sự ở trong cái tro đó cái việc là để một sự tưởng niệm, kỷ niệm, nhớ lại, để cho con cháu quay hồi tưởng lại cha mẹ như vậy. Chứ không phải mong rằng tổ tiên, ông nội, ông ngoại cái gì để ở đó. Quý vị thấy tội à. Phải để cho nó giải thoát đi quý vị. Biến hư không pháp giới đi, chứ đương không chết rồi cái nhốt trong kho, trong cái hũ đó. Phải bỏ hết tất cả chấp trước đi đã. Chết đó, sống thì chấp vào cái thân, rồi cái thân này chấp vào cái nhà, rồi chết đó, thì không còn cái thân, thôi chấp vào cái tro. Tro này nó có cái hũ, hũ này nó ở dưới gầm bàn ở chùa trong đó chi cho nó phiền cái việc. Cho nên làm sao cho nó giải thoát. Mà giải thoát không gì bằng ở trong đó 49 ngày phải nhập thai nếu còn trong sanh tử. Nếu đó là chung trong loài người. Còn những loài khác thì chưa, không biết bao nhiêu. Nhưng mà loài người thì đại đa số, trung bình thì 49 ngày phải có cái thân khác, chứ không phải cứ ở mãi trong tro đâu. Biết không nào? Với Phật nói rõ ràng mà, 49 ngày phải đi đầu thai. Còn nếu không đi đầu thai thì cái gì? Yêu tinh quỷ quái, không chịu đi đầu thai, đi phá làng phá xóm. Đây quý vị đang sống vất vả vất vưởng, sống khổ sở, không nhà không cửa không thân, thành yêu ma quỷ quái. Cho nên ở đây chúng ta hiểu được cái đạo lý đó rồi thì chúng ta thỉnh cốt, ai muốn thỉnh để cho mỗi nơi có một cái, nhớ lại tổ tiên, nhớ lại người thân. Rồi đến ngày giỗ thì trong đó đừng có làm gà vịt cúng tế, mà chúng ta làm chay, rồi bà con cô bác con em tới thì mình nhớ lại ở trong đó, uống nước nhớ nguồn. Người có tâm, có tổ, có cội, có nguồn, thì chúng ta nhắc lại cái đó để cho trong đó có được cái tình thân cốt nhục ở trong đó. nó là cái vấn đề giáo dục gia đình quý vị, để được sống đoàn kết, sống ở trong đó không có còn không có quên cái nguồn gốc của mình. Nên nó chúng ta từ đó giáo dục cho con em nhớ lại ông tổ có như thế này, ông nội có được cái hạnh như vậy, thì đó chúng ta mới thấy nó hãnh diện với cái họ đó, cái dòng đó hãnh diện với tổ tiên của mình. Và nó hãnh diện thì sao? Làm việc giữ ý giữ tư, không để mất thanh danh, không để mang tiếng, để làm nó thành một con người tốt đẹp. Con người trong đó có nhân nghĩa đạo đức. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Kính bạch thầy, chúng con xin hỏi khi nào thì thầy thỉnh đại hồng chung và trống bát nhã cho làng A Di Đà, và khi nào thầy nhận tịnh tài để chúng con cúng dường cảm ơn thầy? Này tùy duyên nha quý vị. Khi nào nó tới đâu chúng ta làm tới đó. Vì sao quý vị? Ở xứ Mỹ này mọi việc làm phải xin phép, không có ngang nhiên tới nó dở một cái rồi mai mốt tôi không biết tới đâu rồi. Nó dở cái cát đó, vì để cái trống cái chuông đó có cái cát trong đó, dở mất tông mất tiêu rồi, thấy không nào? Cho nên tất cả phải đợi, và những cái master plan đó thì đã nộp vô rồi thì nó đang xét duyệt trong đó, thấy không nào? Thì kiên nhẫn chút, thấy không? Đừng có mong ở đây. Tôi nói đi nói lại không, mình tạm, thấy không? Ít trạm mà, đúng không? Làm nó tốt thì tốt, không tốt thì cũng trước sau cũng đi vậy, đúng không nào? Ít trạm mình làm từ từ thôi, đúng không nào? Chứ đừng có ở đây nhà lửa cái gì, đúng không nào? Nó cũng cháy tới nơi là ở trên đó cái gì á, trên ở đây trên làng á là ở Cali mà. Cali nó có nguyên một cái đường nứt lớn từ bắc tới nam nữa là. Cho nên chúng ta làm chắc quá mà nó rớt xuống cái nó lọt xuống đó cũng đi đâu. Bây giờ hay nhất là niệm Phật, tùy duyên tự tại cái việc. Đừng có khởi tâm, đừng có móng khởi gì. Tự tại khi nào cần trống thì Thiên Long Hộ Pháp cho trống, cần chuông thì Thiên Long Hộ Pháp cho chuông. Chúng ta tùy duyên mà làm, không bao giờ chấp. Như vậy nó khỏe à. Các ngài muốn làm đó thì các ngài giữ nha. Nếu mà nó lọt xuống là ráng chịu đó. Tôi không biết là như vậy mình còn điên. Mình giao phó nhiệm vụ rõ ràng cái việc. Nhớ là đừng có chấp trước một cái gì ở nơi đây. Ngay cả đạo tràng của Hòa Thượng Diệu Liên ở bên đó, Đài Loan quý vị, nó động đất cũng sập ra. Đúng không? Mình đâu làm bằng đâu. Ở trên đó đấy đó, động đất cũng sập ra. To lớn cả hàng ngàn người ở đó đó quý vị thấy. Có cái băng mà bác Thanh Trí dịch đó, ở cái đạo tràng mà Diệu Liên mà mấy em mà sai di mà nó nhảy lên một cái ngồi xuống địch một cái là ngồi thiền rồi đó, đúng không? Thì đó cũng bị động đất sụp đó. Nên chúng ta hãy biết rằng quốc độ vô thường mà, quốc độ biến đổi không có thường trụ đâu. Đừng có nó ở trong cái không có thường trụ mà muốn trụ trong đó chết à. Ở vậy cho nên chúng ta phải nương theo hoàn cảnh môi trường, nương vào đạo tràng để mà giải thoát. Từ đó cái duyên nó tới đâu chúng ta làm tới đó. Cần trống bát nhã thì sẽ có trống bát nhã, cần chuông thì sẽ có chuông, không ngại gì cả. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, kính bạch thầy, người tu trong chùa con nghe nói lấy chú Lăng Nghiêm trì tụng để hộ thân. Trường hợp cư sĩ chúng con chánh thức là niệm Phật, nếu muốn hộ thân không để ma quỷ chi phối, có cần đem chú này hoặc trì chú hay không? Nam Mô A Di Đà Phật. Ở đây quý vị, tùy tâm của chúng ta. Câu A Di Đà Phật là chú vương rồi. Trong đó một câu A Di Đà Phật là là thần chú rồi là tin không tin mà cái việc là kinh nói người nào trung thành niệm Phật 25 vị đại Bồ Tát bảo hộ, chứ không phải thiên long hộ pháp, không phải thần bảo hộ, đúng nè. Rồi là dưới này nói nữa, người nào nghe được kinh này, người nào nghe được chư Phật danh hiệu thì người đó được nhất thiết chư Phật hộ niệm. Dở kinh A Di Đà ra có gì? Dở ra ngày nào cũng trì tụng, ngày nào cũng đọc hết à. Đây quý vị thấy tại sao Xá Lợi Phất đạt, tại sao gọi là nhất thiết chư Phật sở hộ niệm nè? Tại Xá Lợi Phất không biết không, người nào nghe được kinh này, người nào nghe được chư Phật danh hiệu thì người đó được nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Chư Phật có hộ niệm chưa đủ à? Không bảo đảm à? Trong đó chắc ngài vẫn còn thiếu sót, thôi mình lấy thần chú trong đó, được chư thần bảo hộ, sát hơn, gần hơn, nó thân hơn. Còn Phật ở xa quá. Do nên vì sao? Vì lòng tin của chúng ta chưa đủ, cho nên phải cần chú lăng nghiêm, cho nên phải cần ở trong đó chú của dược sư, rồi ở trong đó tất cả các chú khác của chư thần đều phải nhờ nó, vì chúng ta chưa có đủ niềm tin. Tụng kinh hoài mà phát khởi niềm tin vẫn chưa có. Ngày nào cũng tụng kinh A Di Đà, ngày nào cũng tụng hết các vị. Bây giờ chúng ta vô được chánh môn rồi, đúng không? Vô được cái chính rồi thì ngày nào cũng tụng trì kinh A Di Đà, mà trì tụng hoài mà cũng chưa tin được, chưa khởi được lòng tin, cho nên vẫn còn y vào chú lăng nghiêm. Mà ở trong chú lăng nghiêm á, kinh lăng nghiêm đó quý vị, hay ở chỗ nào? Tối thắng nhất là đại thế chí niệm Phật viên thông chung, cũng là niệm Phật là. Ở vậy cho nên ở trong đây á, từ cái điểm này chúng ta thấy người nào tin người đó được, còn người nào không tin thì người đó cần phải những cái phụ của Phật. Ngài đưa ra trong đó, muốn vẽ vời thì ta vẽ vời, muốn đơn giản thì ta đơn giản, muốn ở trong đó như thế nào thì ta tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức ban cho. Cho nên Phật ở trong nó không có bao giờ gượng ép, không có giờ cưỡng bức vào ai, không có giờ ép buộc vào ai, mà ai muốn như thế nào ngài tùy thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Nó muốn pháp này ta cho nó pháp này, nó muốn pháp kia ta cho nó pháp kia, nó muốn pháp nọ ta cho nó pháp nọ, từ từ ta kéo nó về. Nó khôn, nó biết, nó vô thẳng thì ta cho nó, thì nó muốn ngoằn ngoèo ta cho nó ngoằn ngoèo. Đây quý vị đó, Phật như vậy là không bao giờ ép buộc, không ép bức một ai, mà tùy thuận tùy hỷ cả. Cho nên nó từ đây quý vị nhận được tinh hoa rồi, nhận được cương lĩnh rồi, thì ngay đó tâm này là Phật, tâm này là Phật là, tâm này là ma, tâm này cảm ma là. Nó rõ ràng minh bạch như vậy quý vị. Thế tại sao nó cảm? Tại vì khởi tâm ra, khởi tâm ở trong đó phiền não khởi ra, cảm đến ma ở ngoài, thiên ma ở ngoài tới. 50 ma, 50 cảnh giới ma cũng đều là do tâm chúng ta đánh tín hiệu rồi. Tâm chúng ta không mở, không đánh tín hiệu, ai dám vô quý vị? Trong đó một ông Phật uy nghi sáng suốt, quang minh như vậy, ở giữa nhà trong đó ai dám vô nữa? Cho nên ở trong đó cái việc tất cả trong đó đều là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, mỗi một ống như vậy có 10 cảnh giới ma. Sắc là ai? Là của ta. Thọ của ai? Thọ của ta. À, tưởng của ai? Tưởng của ta. Hành động của ai? Hành động của ta. À, trong đó tất cả hiểu biết của ai? Của ta. Cho nên ngũ ống đó, hay là trong đó sắc đó, trong đó sắc là phần vật chất và bốn phần kia là phần tinh thần, là do chúng ta chấp trước mà làm. Bây giờ bỏ nó đi thì ai phá cái gì? Một câu niệm Phật phá hết tất cả, phá luôn ngã, phá luôn pháp là tất cả đều dung thông vi diệu vô cùng. Chỉ cần chúng ta chuyên niệm không xen tạp thì cảnh giới sẽ vượt thắng dễ dàng thôi. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ. Vậy ha, thì chúng ta tạm dừng ở đây ha. Thì gặp lại quý vị ngày mai nha. Xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật.
Đều bác lòng Bồ Đề,
đều bác lòng Bồ Đề,
hết một báo.